Chào mừng các bạn đến với series Đồng Ra Đồng Vào, nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính.
Xin chào mọi người đã quay trở lại với tập podcast mới của Young & Wealthy. Thì như mọi người đã biết là cho đến tập này thì trước đó chúng mình đã làm tới 2 số về câu chuyện lấy vợ rồi. Thì trước đấy một là về việc là nuôi con thế nào, hai là tại sao lại sợ lấy vợ, và hôm nay thì đến cái phần nó gọi là có nên đẻ con hay là nuôi con hay không. Nên là hôm nay thì để có thể là confirm được cái câu chuyện về việc nuôi dạy con nó sẽ có những cái khó khăn hay là những cái câu chuyện như nào, thì đã có một khách mời rất xịn. Okay. Đó là chị Vũ Thùy Linh. Chị hiện tại là...
Thôi được rồi, để chị. Chào các bạn. Thì cảm ơn Nghĩa. Khách mời rất xịn. Xịn hơi xịn. Xin được tự giới thiệu. Mình là Vũ Thùy Linh. Hiện tại thì đang là co-founder của Cộng đồng Kinh tế học Giản Đơn. Cộng đồng thì cũng là chia sẻ về kinh tế theo một cách dễ hiểu nhất. Hiện tại thì cũng đang có được 120.000 lượt follower rồi.
Thế là còn nhiều hơn cả follower của bọn em đấy.
Thế thôi, biết rồi đấy.
Ok, thế là, đấy, profile xịn nha, confirm nha. Ok, vậy thì như chủ đề ngày hôm nay là về câu chuyện về đẻ con, nuôi con. Thì em cũng đang ở trong cái giai đoạn gọi là chuẩn bị vào chồng. Thì... cũng khá là băn khoăn về cái vấn đề này, và hôm nay thì cần phải có một người đã trải qua rồi để có thể là giúp em giải đáp những câu hỏi trong em. Thì cái câu hỏi đầu tiên là một cái điều tuyệt vời nhất và khó khăn nhất mà mình sẽ đánh đổi khi mà mình có con, thì theo chị nó là gì?
Đúng là chưa có con rồi, đúng là chưa con thật sự luôn. Bởi vì nếu là chị ấy thì chị sẽ không dùng từ đánh đổi. Bởi vì chị nghĩ đánh đổi là nếu khi mình được cái này mình mất cái kia. Nhưng với chị thì chị thấy là gọi là thay đổi đi. Chứ có con thì tất nhiên là thay đổi rồi. Còn điều gì tuyệt vời nhất mà khi có con thì chị nghĩ là nhiều quá.
Nhiều, thì chị liệt kê 3 cái đầu dọc thôi.
Thứ nhất là chị nghĩ là lần đầu tiên mình được cảm giác, mình hiểu được thế nào là một tình yêu không điều kiện. Trước giờ chị nghĩ là chắc là Nghĩa cũng vừa mới đẻ đấy. Có mối tình 12 năm đúng không? Đến bây giờ thì kiểu 12 năm là thực sự chị nghĩ là cực kỳ là lâu nha. Nhưng mà ví dụ tình yêu, mình có tình yêu gia đình, tình yêu nam nữ, tình yêu thậm chí là kiểu người thân bạn bè. Nhưng mà với tình yêu con cái là khi mà có con, chị quyết định được là mình yêu con và mình làm mọi thứ, tất cả mọi thứ vì con mà mình không cần phải đáp trả lại. Và ví dụ nhá, bạn gái nhá, mà có bảo Nghĩa là anh ơi anh... em muốn đi ăn cái này, thử bây giờ 12 năm có thở đi ăn nữa không, bằng giữa là trời đêm đông lạnh giá ở Hà Nội.
Hy vọng là người yêu tôi không xem podcast này. Nói thật là cũng ngại, nhưng mà trong một số trường hợp thì mình cũng sẽ có thể hôm nay là mình đang vui ok, nhưng mà hôm nay mà em vừa với sáng người ta đi làm xong rồi về hơi mệt mệt thì cũng sẽ hơi cảm thấy hơi lười
đấy đúng không. Hoặc là ví dụ nhá, bây giờ nhá, thử tưởng tượng người yêu mình giận mình xong rồi mắng vào mặt mình, tôi ghét anh thì sao?
Thì em sẽ... anh xin lỗi. Quen rồi chị ạ.
À quen rồi.
Vâng. Đừng xem tầm này nha em nhé.
Cái chị vừa kể là những cái mà chị nghĩ là chị làm cho con chị. Ví dụ như con chị bây giờ 14 tuổi thôi, có những cái đòi hỏi, những cái mà nhiều khi mình nghĩ là chắc là chả bao giờ mình làm với một người khác. Đòi ăn cái này cái nọ. Rồi thậm chí đi vào trung tâm thương mại, bấm thang máy từ tầng 1 đến tầng 6 chỉ để ngó ra xem là trong ngoài đấy tầng đấy có cái gì. Chị vẫn làm, trông chị cũng làm, cả hai kiểu nhìn thấy nó cười thôi mà mình con vui quá, con vui quá.
Tức là cái này em thì em cũng không biết đâu, nhưng mà hồi bé đúng kiểu em cũng kiểu nếu mà em muốn đòi một cái gì đấy nhiều khi bố mẹ cũng sẵn sàng là sẽ đáp ứng. Nhiều khi là kiểu biết là bố mẹ đi làm về muộn xong rồi kiếm ra đồng lương khó khăn, nhà em cũng không phải là có điều kiện khá giả gì, nhưng mà Noel chẳng hạn thì mình cũng muốn là có được một cái món quà bằng bạn bằng bè, thì thực sự bố mẹ cũng cố gắng để đáp ứng cho mình cái đấy. Thì đó là một cái mà ngày đấy thì em không hiểu, nhưng mà giờ nghĩ lại thì cũng mình cũng thấy được cái đó, nhưng mà cũng chỉ là mình chưa trải nghiệm. Thế là mình cũng vẫn còn kiểu mơ hồ về cái đó khá nhiều. Thế là mình chỉ biết thế thôi, chứ cũng chưa trải nghiệm nào để có thể nói đây cảm giác.
Thì đấy, cái đầu tiên, điều tuyệt vời nhất mà chị nghĩ khi có con ấy, là mình hiểu được thế nào là tình yêu thương vô điều kiện. Và cái thứ hai nữa, cũng là cái mà Nghĩa vừa chia sẻ luôn, là cái mà mình cũng hiểu được là mình cảm thấy mình yêu thương bố mẹ mình hơn. Người ta có câu ấy, đấy là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Thì bây giờ mình mới thấy đúng. Ngày xưa nhiều khi mình nghĩ kiểu bố mẹ hay mắng mình này, rồi lo cho mình, cản mình làm điều này, điều kia. Thực sự bây giờ mình thấy là mình cũng làm hết tất cả những cái hồi đấy bên con mình. Ví dụ chị hay đùa với con chị là đừng ăn kẹo nhá, ăn kẹo ở sâu răng đấy. Hoặc là mình cũng dùng những cái mà ngày xưa bố mẹ hay cấm mình, là ví dụ như kiểu đừng dùng điện thoại, hoặc là đừng đọc sách trong bóng tối, rồi hoặc là kiểu không được thức khuya. Ngày xưa mình nghĩ ôi trời ơi, mình muốn như thế thì có làm sao đâu. Nhưng bây giờ mình mới hiểu được rằng là thực ra là bố mẹ chỉ là lo cho mình thôi. Và mình hiện tại khi mình làm, bởi vì mình cũng thương yêu con mình thôi, chứ không phải là vì mình muốn áp đặt về con mình cả. Thì đấy là cái điều thứ hai. Thì tự dưng nó dẫn đến luôn cả một cái điều thứ ba nữa, là chị cảm thấy là cuộc sống của mình nó trọn vẹn hơn. Trước nếu như mà chỉ có hai vợ chồng hoặc chỉ bản thân mình thôi thì nó cũng đơn giản. Thực sự thì không có cái gì dễ bằng việc là lo cho mỗi bản thân mình. Lo được cho mình thôi thì không làm ảnh hưởng tới người khác, chị thấy đã là dễ dàng rồi. Nhưng mà bây giờ mình còn lo cho một người khác nữa, mình lo lắng cho bữa ăn của người ta này, lo lắng xem là con bị ốm đau bệnh tật ra làm sao, hay kể cả cái việc hình thành tính cách, rồi để cả sau này nghĩ xa rộng hơn là nếu như sau này con mình vào đại học này, tốt nghiệp ra trường, tự dưng nó trở thành một cái mà nỗi lo cho mình. Nhưng mà từ đấy thì cũng trở thành một cái động lực mà mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó có thêm màu sắc.
Có thêm mục tiêu
Đúng
mà
rồi, có thêm mục
mình phấn đấu
tiêu,
hơn.
đúng rồi.
Cái đấy thì em cũng cũng nhiều người cũng nói với em ấy, nhưng mà em nghĩ bây giờ bố mẹ mình đẻ mình như này mình còn thấy mình hư, mình đẻ mình cũng gặp phải như thế thì sao. Em cũng cũng rất là kiểu nghĩ thôi tính sau, bây giờ cũng chưa biết đâu, nhưng mà cuối cùng rồi ngày đấy nó cũng sắp đến.
Đúng rồi nhá. Chúc
Vậy
mừng vào chồng
thì
nhá.
bây giờ trong cái quá trình mà khi mà mình nuôi dạy một đứa trẻ như thế, thì chị có thấy có một cái vấn đề khó khăn nào lớn nhất trong việc nuôi một đứa trẻ lớn lên?
Có đấy, có
Chắc là nhiều.
nhiều đấy, khó lắm.
Nhưng mà chọn là cái nhất đi, chứ còn nói hết thì hết ngày.
Chị nghĩ là nhất thì với mỗi một gia đình ấy thì sẽ có những cái mối quan tâm, mối bận tâm khác nhau. Nhưng mà hồi xưa nhé, trước khi không có con ấy, thì chị từng nghĩ rằng mối quan tâm lớn nhất của mình là về tài chính. Mình cần chuẩn bị một tài chính vững mạnh để mà khi mà có con rồi ấy, thì mình không phải bận tâm quá nhiều, mình có thời gian dành cho con, mình có thể yên tâm về con đường học hành của con sau này. Nhưng mà sau đó khi mà có con rồi thì chị nghĩ về tài chính nó cũng không phải là mối quan tâm của mình nữa. Bởi vì lúc đấy thì chị lo lắng hơn tới cái sự là hình thành phát triển tính cách của con, hoặc thậm chí đơn giản thôi là về chính bản thân con của mình ấy, là về sức khỏe của con. Ôi, chợt nhận ra chị kể hết rồi.
Đây cũng là sức khỏe này, giáo dục này, còn
Tài chính
tài chính ấy. Là hết rồi.
đấy đấy chị, thực ra chị thợ nghĩ là cũng thế là tôi kể hết rồi.
Đấy thì cái gì cũng khó. Ô thế không có gì khó nhất thì cái nào cũng khó.
Thì đúng, cái nào cũng khó thôi, nhưng mà cái mình từng nghĩ là nhất thì bây giờ có nhiều cái khác nó xảy ra mình không thể dự đoán trước được, lại còn trên là cái nhất đấy, là cái nhất nhất nhất.
Thì tức là thực ra là cái việc nuôi dạy con ấy, thì như chị nói thì nó cũng là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc, và nó cũng chính là một cái mục tiêu để mình phấn đấu hơn nữa trong tương lai, trong cuộc sống, và cũng từ những mục tiêu đấy mình cũng phấn đấu để trở thành những con người tốt hơn chẳng hạn. Thế nhưng mà mình phải nhìn lại một thực tế một chút đi, là ví dụ như là em đọc được đâu đấy trên mạng là có một cái nghiên cứu của các nhà khoa học về xã hội học, thì người ta nói rằng là cái chi phí để có thể là nuôi dạy một đứa trẻ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu, khoảng tầm 3,6 tỷ. Thì mình tính thì là chi phí của tầm lạm phát đi, tầm này là lạm phát trên thế giới rồi, Việt Nam mình chưa biết, chắc là vẫn bình thường thôi, nhưng mà sẽ đâu đấy mình cộng thêm khoảng tầm thành 4 tỷ.
Ừ.
Thì 4 tỷ để nuôi một đứa trẻ từ bé đến lớn. Vậy thì nếu như bây giờ trong cái trường hợp là mình phải nuôi một đứa trẻ trong vòng từ 0 đến 18 tuổi. Thế thì bây giờ ví dụ trong một khoảng thời gian nào đấy, ví dụ là cái năm mà con mình vào đại học đi, hay là con mình đi thi cấp 3 đi, tức là đó là những cái mốc quan trọng mà nhỡ mình bị ảnh hưởng về công ăn việc làm chẳng hạn. Vì như năm ngoái em bây giờ đang chưa có gia đình nhá, nhưng như năm ngoái là em phải trải qua một cái gọi là thanh lọc nhân sự của ngành công nghệ. Em làm trong một công ty công nghệ thì em cũng bị thanh lọc nhân sự trong ngành công ty đó, thì tự nhiên mình bị mất việc do kinh tế chung. Tuy nó không phải là lỗi của mình là bởi vì mình làm kém hay gì, mà do cái thị trường chung mình bị mất việc ấy, nhưng mà trong khoảng thời gian này nó rất khó khăn. Vậy thì nếu như bỗng dưng trong một khoảng thời gian mình có một lộ trình như thế, mình bị hụt mất và không thể đảm bảo được, vậy thì cái việc này thì chị sẽ cải thiện hay là khắc phục nó như thế nào?
Như chị vừa kể với Nghĩa ấy, ra nuôi con có quá nhiều nỗi lo lắng và có những cái nỗi lo lắng mà mình không biết trước được, nên là trong những cái lúc mà chị hay đùa vẫn còn kiếm tốt ấy, vẫn còn có thể kiếm được nhiều. Như khi chị với chồng chị làm tài chính thì có năm mình kiếm cũng thấp, có năm mình kiếm chưa được bằng, có năm mình đầu tư ok, còn năm thì kiểu khóc hồng.
Có năm thì xanh, có năm thì đỏ, có năm thì lên, năm xuống.
Đúng rồi. Thế nên là mình làm chiếm được bao nhiêu không quan trọng, mình giữ được bao nhiêu. Nhưng là với cái việc mà để chuẩn bị cho con cái sau này ấy, thực sự như bọn chị, ngay khi con chị vừa ra đời, chị đã mua ngay một gói bảo hiểm. Anh cái quảng cáo đúng như thế thật đấy. Nghe thì hơi quảng cáo nhưng mà đúng là như thế thật. Vì chị nghĩ là mình không biết được là có gì xảy ra. Và ví dụ như với gói bảo hiểm, mình hàng năm mình đóng như thế này, trong trường hợp mà con mình đến năm 18 tuổi sẽ có một số tiền như thế này, ví dụ như là 3 tỷ chẳng hạn, để lúc đấy con mình có thêm nhiều sự lựa chọn cho cái con đường của con. Ví dụ thực sự bây giờ đến thời điểm này chị nghĩ là học đại học nào cũng được, hoặc thậm chí kiểu nếu như con chị không muốn học đại học, muốn học nghề, thế đấy cũng là quyền lựa chọn của con. Và tới cái thời điểm đấy khi mà mình cung cấp được cho con nhiều tài chính hơn, nhiều hỗ trợ về tài chính hơn, thì con sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Mà chả ai tự dưng đang đi làm bình thường này, đùng một phát có ngay là kiểu mấy tỷ đây này, con tiêu đi. Không có đâu. Nên là mình phải có kế hoạch trước và mình phải có sự tích lũy. Mình tích lũy bằng cách nào? Có rất là nhiều hình thức. Thì chị chọn bảo hiểm là một trong những hình thức như thế. Bởi vì ngoài về cái việc là mình tích lũy được ấy, thì mình còn có thể là có những cái phòng ngừa rủi ro về bệnh tật. Vì khi mua một gói bảo hiểm thì tất nhiên là mình cũng sẽ có thêm cả bảo hiểm về bệnh lý nữa. Nên là ngay khi mà con chị vừa ra đời, chị mua luôn.
Thế là mình sẽ mua những cái gói bảo hiểm mà nó có nhiều cái tác dụng
Đúng rồi.
và nó phục vụ cho cái mục tiêu là nuôi dạy con cái trong tương lai, đúng không? Thế thì em nghĩ là sau này mà có con thì cũng phải suy nghĩ đấy. Thế là cũng lại thêm một khoản tiền đấy.
Với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, bạn sẽ chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những bất trắc có thể xảy ra. Chủ động bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước rủi ro. Người thân của mình vẫn có thể an tâm tiếp tục hành trình của mình nếu không may gặp rủi ro lớn nhất xảy đến với người trụ cột. Chủ động linh hoạt tùy trình kế hoạch bảo vệ, tích lũy cho các nhu cầu khác theo từng giai đoạn cuộc sống. Ví dụ trong một thời điểm kinh tế khó khăn, ưu tiên của bạn lúc này là bảo vệ an sinh của cả gia đình, bạn chọn giá trị bảo vệ cao. Đến giai đoạn mọi thứ ổn định hơn, lúc này ưu tiên của bạn là muốn tích lũy để giúp người thân như là con cháu có một khoản tích lũy để đi học hay là lập nghiệp, thì bạn hoàn toàn có thể chủ động giảm mệnh giá bảo vệ xuống, tăng phần tích lũy thêm. Bên cạnh đó thì gói sản phẩm này còn có đi kèm giải pháp gia tăng bảo vệ như là hỗ trợ chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe cho gia đình.
Thôi mà thế thì bây giờ lại phải đến câu hỏi này, nó mới giải đáp được cho câu chuyện đấy, là thế thì theo chị nhá, câu hỏi đó, nghe hơi hơi với xin phép là ai là các bà mẹ đang có con hay là đang chuẩn bị mà có con thì đừng ném đá em, là theo chị thì việc có con ấy nó có giống một khoản investment hay là một cái trách nhiệm, hay là nó là một cái như mọi người hay nói là lộc trời cho? Thế thì theo chị thì nó là cái nào, hay là có thể là cả ba không?
Chị Lý có câu trả lời rồi. Nhưng trước đây chị hỏi Nghĩa nhé, em theo trường phái là muốn có con hay không muốn có
Cá nhân em nhé,
con?
thì trước đây khoảng tầm 5-7 năm thì em cũng sợ, nói thật là sợ, bởi vì là nhé, là cái thời điểm đấy có thể là mình còn trẻ đi, mình cũng chưa có gì trong tay chẳng hạn, mình cũng chưa biết là mình làm gì, còn vẫn còn đang kiểu lông bông. thì mình cũng không dám nghĩ là mình có con, bởi mình nghĩ xem mình đẻ ra một đứa con thì có thể mình không nuôi dạy được nó rõ ràng, mà mình cũng chưa chắc đã có thể kiểu gọi là nhỡ được mình nuôi dạy không cẩn thận để không thành người ra đường lại phải bảo là cháu ở nhà ngoan lắm thì lại thành dở. Thì đấy là một cái lo. Cái thứ hai là về kinh tế đương nhiên rồi, đôi khi là có rất là nhiều cái trường hợp thực ra nói là cũng có nhiều bậc cha mẹ sau khi đẻ con xong hạnh phúc gia đình đi xuống, nó cũng là một cái cũng không 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 mình không muốn, mình nhìn thấy được điều đấy mình cũng lo lắng, mình cũng sợ. Và cái thứ ba là cái nó cũng có thể là sẽ làm mất đi cái quỹ thời gian của riêng mình ạ. Ví dụ như là mình cũng có những cái đam mê riêng, em thích kiểu em thích được chơi điện tử chẳng hạn, thì bây giờ có con đang kiểu, đang có bát xong rồi con lại khóc cái mà game online chẳng hạn chứ không tao được đấy chẳng hạn, đấy để nó đùa vậy thôi. Thế tức là mình sẽ phải hy sinh bớt những cái mong muốn cá nhân của mình đi. Thì đồng ý thì nó là một phần phải làm, nhưng mà mình đã sẵn sàng làm rồi chứ. Thì có thể trong khoảng tầm từ năm 2020 thì cháu gái em, cháu ruột em đã ra đời. Thì cũng năm đấy là Covid mà, thì cũng có một khoảng thời gian thì coi như là từ năm nó 1 tuổi đến 2 tuổi là em ở nhà cùng với ông trông cháu. Thì cái một khoảng thời gian đấy thì em cũng trực tiếp làm việc cùng ông trông cháu, xong cũng trông nó, mình cũng trao đổi kiểu là lúc nó còn bé tí nó cũng chưa có gì cả, nó rất là đơn thuần, thì mình cũng được tiếp xúc thì mình thấy là ừ nó cũng không quá tệ. Và em thấy là nó cũng dần thì chính cháu gái em nó cũng thay đổi cái tư duy của em đi, thì em cũng thấy là bớt hơn. Thì thực ra đến bây giờ thì nếu mà có một đứa con thì em cũng sẵn sàng, ok em cũng em tự tin là em có thể nuôi nó thành người được, bởi vì em khá tự hào là em không phải bằng cháu em, nhưng mà cháu em vẫn sợ em đấy. Thì em nghĩ là em có thể thực hiện được điều đó, thì bây giờ cũng khác hơn rồi, nhưng mà chỉ là kiểu mình cũng vẫn muốn được nhìn nhận nó theo cái góc độ của những người có con chẳng hạn, để mình có thêm cái tự tin hơn, chứ mình cũng chỉ mới còn tầm 70% thôi. Đấy em thấy
Cái hành trình của Nghĩa vừa chia sẻ nó cũng khá là giống cái cảm nhận và suy nghĩ của chị. Trước đây khi chưa có con, hai vợ chồng một cùng nhau thời độc thân thấy thoải mái lắm, ngủ sống sung sướng lắm.
đôi khi cuối tuần đưa cháu đi dạo công viên, tôi thấy ở hai cơm chiên vui quá à.
Đi về nhà đi làm nữa chỉ vảnh chân lên xem tivi,
Đúng rồi.
xong rồi kiểu mình hay chụp mấy cái ảnh mà kiểu wow, tối một buổi tối thật lãng mạn,
Hẳn mà ăn
cầm cốc rượu
đấy,
uống rất là tiếp đi mát hoa quả
đấy,
ngồi chiếu phim
xong xem xong phim tối ấy, em yêu anh lắm,
và
anh yêu em lắm.
không hình lúc đấy chị không hề nghĩ được rằng là mình mua con mình cảm thấy là mình rất là thích cái cuộc sống bây giờ, mình cảm thấy là ổn mà tôi vẫn rất là ổn. Nhưng mà dần và lúc đấy hồi đấy xong rồi chơi với các anh chị có con chẳng hạn, xong mọi người cứ kể rằng là anh phải đi về sớm để anh chở lấy con, mình bảo ôi có một hôm thôi mà về làm
Rồi về làm
gì.
gì vừa mới đến ngồi chưa bao lâu ấy
Chính xác,
đấy rồi
còn sớm mà mới có 8 giờ đi tăng 2 thôi mọi người ơi.
đấy, hay anh sợ vợ đúng
Chính
không
xác luôn.
đấy.
Xong đi đâu mọi người đi chơi cũng bảo phải suy nghĩ xem chỗ nào để mà khu resort nào, khu nghỉ dưỡng nào để cho các con, rồi đi Đà Lạt ra có gì cả. Mình bảo sẽ đi Đà Lạt hay chứ, rồi để ngày ăn hàng quán này. Không, anh chị bảo
Không
thế
hợp thì
thử đấy
con
thôi, dắt hai đứa trẻ con đi xem có hợp không. Mình nghĩ thế thì chắc là mình cũng chả bao giờ có con nữa. Đúng, nhưng mà đúng là lộc trời cho.
không né được,
Thì
cũng không né được luôn.
đúng, và sau khi có con thì cảm thấy là thay đổi hết hoàn toàn cái nhân sinh quan của mình về cái việc có con, và mình hiểu hơn được rằng là cái cảm giác mà mình muốn đi làm về nhà sớm mỗi ngày chỉ để nhìn thấy con mình, chỉ được kiểu cảm giác nó chạy tới nó ôm mình là mình cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi nó tan biến, cục sạc pin của mình chính là nó mà ra đây lại ôm thế nào cắn má thế nào hí hí
Đổi từ
hí
em yêu anh
một
lắm
cái
thành mẹ yêu con lắm.
nào. Lúc đấy không còn một anh chồng nữa
Không có anh
cả,
à, anh
chỉ
giờ ra
còn
ngoài.
đúng rồi ông đã mua tã cho con chưa, dạy con học nhé, rồi hôm nay như thế này nọ thế kia, con nên tạm chê một chút. Xong chị cũng hay đùa với chồng chị là chứ có biết bây giờ thứ hạng của anh trong gia đình là vô cùng lung lay hay không?
Đôi khi mà nhà nuôi thêm mấy hoàng thượng còn thấp hơn cả hoàng thượng ấy.
Đấy 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 đúng
Đấy,
đấy.
đấy, đấy. Em biết mà, không lệch đi đâu được.
Thì đó là một cái hành trình mà khi chưa có thì chắc chắn là mình cũng sẽ thấy sợ, mình sẽ thấy lo lắng. Ai mà chả sợ hay lo lắng cũng điều mình chưa trải qua. Rồi chưa kể là bây giờ cái thời buổi hiện đại. Câu đầu tiên chị hỏi nghĩa là em có muốn có con hay không, vì rất là nhiều bạn trẻ chị tin được rằng là họ chọn cái
không có con,
đúng không, họ chọn được không có con.
Double income no
children, chị nghĩ đấy hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà nhưng chị đâu, trước đây chị cũng chọn như vậy nhưng chị đã thay đổi. Thì chị nghĩ là mọi người chọn như thế nhưng mà mọi người chịu trách nhiệm cho cái sự lựa chọn của mình thì là ok. Còn với bản thân chị luôn tin được rằng là con là lọc trời cho là một cái điều trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời. Và làm thực tế mà cho chọn lại thì quá là đúng đắn. Và tự nhiên nghĩ là ôi, hồi xưa sao mình nghĩ khác thế nhở, mà bây giờ mình khác thế nhở.
Thế mình trưởng thành.
Ừ, đúng rồi.
Tự nhiên thấy mình lớn hẳn lên. Thế thì em nghĩ là bây giờ để cho cái podcast này nó đỡ bị xeo ép, thế thì em phải hỏi thêm câu hỏi thực tế hơn tí. Thế giả sử nếu giờ không có con, lúc đấy chị không có con thì cuộc sống của chị có rẽ theo hướng nào khác không? Theo chị
thì không có, tất nhiên là khác rồi. Nhưng mà chị chưa bao giờ nghĩ về điều đấy cả. Còn bây giờ mà thử nghĩ thì chị nghĩ ok, mình vẫn đi làm, vẫn tận hưởng cuộc sống, không biết còn có chồng hay không nữa.
Ờ, tập này thì hy vọng sẽ cũng sẽ không đến tay của chồng chị.
Bởi vì nhiều khi có con rồi càng tăng thêm cái sự gắn kết của vợ chồng. Ngày xưa chị nghĩ là cái nhà một chút của vợ chồng gì đó, thế trước kết hôn hay ly dị bây giờ thấu được
dễ một tờ giấy,
đúng rồi. Nhưng mà việc có con là rồi tự dưng mình cảm thấy là
nó có nhiều thứ không dám dứt,
đúng không ạ? Thì đó, nên cuộc sống của chị lúc đấy chị cũng chắc vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống vui vẻ đi làm. Nhưng mà chị tin được rằng là cái mục tiêu phấn đấu của chị trong cuộc sống ấy, nó không cao như bây giờ. Mình không có cái động lực nhiều như bây giờ. Cứ thử tưởng tượng mình mà đi làm tầm 5-10 năm ở cùng một vị trí, dần dần nó cũng sẽ khác cả. Mình cũng sẽ tìm một cái sự thay đổi gì đó trong cuộc sống. Sự thay đổi đó ấy, ở đây là gì? Về các mối quan hệ này, hay là về địa vị này, hay là về sức khỏe, về lối sống, thì mình cũng không biết đâu, đúng rồi.
Tức là nó cũng vừa là giống như kiểu một cái món quà, cũng vừa là một cái mục tiêu phấn đấu, và cũng giống như một cái đai an toàn để nó giữ mình trong một quan hệ, đúng không? Trong một cái quan hệ gia đình, gia đình nền tảng của xã hội mà. Đấy.
Gia đình là tế bào của xã hội.
Đấy, quan trọng đấy. Câu hỏi cuối cùng để cho chương trình này không bị xeo ép, chúng ta phải có thêm tí số liệu vào. Thế thì theo chị, thời điểm nào là tốt nhất, phù hợp nhất hoặc hoàn hảo nhất để nên có con, về mặt tuổi tác ấy, hay là kinh nghiệm hoặc là tài chính, thì theo chị nó sẽ đánh giá theo cái những cái tiêu chí như thế thì nên có một mức độ như thế.
Cũng khó nhỉ.
Khó thì mới phải hỏi.
Chị với bạn chị, người đã có con rồi cũng hay nói mình có con thời điểm này có đúng không ta, mình có nên có con năm nay năm sau không ta, có một đứa rồi thì có nên có hai đứa không én. Nhưng mà chị thì chị nghĩ với người mỗi người mỗi khác nha, luôn luôn phải nói cái câu này, bởi vì cách của chị, cái trường hợp của chị không có nghĩa là sẽ đúng với những người khác. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mình cũng để mà có con ấy thì cũng cần phải có một sự chuẩn bị nhất định về tài chính này, về tâm lý. Đấy là hai cái mà chị nghĩ là quan trọng nhất. Về tài chính thì tất nhiên rồi. Nhưng mà thực sự thì mong là mọi người đừng đặt quá nặng là tôi phải kiểu có mấy tỷ trong tài khoản tiết kiệm thì tôi mới có thể có con. Người ta hay có câu là thế gì? Khéo co thì no. Thôi không chơi chữ nữa.
Còn chơi chữ chắc.
Thì mình không nhất thiết là phải có mấy tỷ tiền mặt trong tài khoản mình mới có thể có con được. Mà nhiều khi ấy, nó ở cái mức độ mình chấp nhận, cái mức độ cuộc sống của mình. Chị nghĩ bao nhiêu ấy, cũng có thể nuôi được một đứa trẻ. Và ví dụ nhá, nếu mà có nhiều hơn một chút thì mình cho con học trường quốc tế. Còn nếu mà chưa có nhiều điều kiện một chút thì mình học cho con học trường công. Và cái mà quan trọng đối với một đứa trẻ, chị nghĩ là cái thời gian và cái tình yêu thương của ba mẹ dành riêng cho nó. Chị không nghĩ rằng là đứa trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà bố mẹ cho học trường xịn hơn, rồi cho những cái điều kiện đi du lịch nước ngoài mà lại không có thời gian dành riêng cho nó. chị tin được rằng là một đứa trẻ sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc với những việc là mình có thời gian dành cho bố mẹ. Một đứa trẻ sẽ cực kỳ hạnh phúc khi mà bố mẹ có thời gian dành cho mình. Và kể cả đó có thể chỉ là dẫn nhau ra công viên chơi thôi, cũng đã thấy rất là vui rồi. Hoặc là những cái món đồ chơi mình tự làm thôi ấy. Nhưng mà trẻ con mà, nó cảm nhận được. Thế nên là không nhất thiết phải quá nặng gánh về vấn đề tài chính. Tất nhiên là mình vẫn là có một công việc hoặc là một cái nguồn thu nhập ở một mức vừa phải. Thế là đủ rồi. Ở mức vừa phải ở đây với chị thì chị nghĩ bây giờ mình cũng là những người trưởng thành này. Mình cũng có học, mình ra trường đi làm. Chắc chắn không đến mức là mình thất nghiệp hoặc là mình chỉ có thể lương 3 đồng 3 cọc. Nếu 3 đồng 3 cọc thì nó có thể là một thời gian ngắn. Có những mức lương như vậy nhưng mà mình có một cái mục đích khác.
Mình vẫn phải cố gắng đúng không? Đúng nỗ lực cao hơn chứ không thể mãi thế được.
Đúng rồi. Kiểu 3 đồng 3 cọc trong vòng 10 năm thì cũng...
Không thể thế được.
Đúng rồi. Thì nó sẽ có một thời gian, không ai mà có thể khá lên ngay được từ đầu. Mình có một thời gian như thế, mình cố gắng như vậy. Nhưng mà chị tin chắc là cứ cố gắng dần thì sẽ khá lên. Chị nói thật nhá, lương 10 triệu cũng nuôi được con. Lương mà 30 triệu cũng nuôi được như vậy. Và đứa trẻ ở một gia đình có bố mẹ, cả hai bố mẹ lương 10 triệu nhá. Chưa chắc là đã chưa hạnh phúc bằng một đứa trẻ đương gia đình bố mẹ đương 30 triệu đâu. Đấy, nên nó không quan trọng là tài chính, vừa đủ được. Còn tiếp sang phần tâm lý nhá. Thì về phần chuẩn bị tâm lý ấy, ra tâm lý một cái vô cùng là trừu tượng rồi. Không có số má rõ ràng mà nó thiên về cảm nhận của mình. Tâm lý ở đây là mình tự tin vào mình hiểu được chính mình và đối tượng, đối tác, partner. Mình hiểu được đối tác của mình và chị nghĩ thế là đủ rồi. Một khi mình có được cái niềm tin này, xong mình có một cái sự lạc quan trong suy nghĩ, thì lúc đấy khó khăn gì chính sự tin là cũng giải quyết được đấy. Vì nhiều khi không phải là cái việc là khó khăn, mà là việc mình nhìn nhận cái vấn đề đấy như thế nào cũng đã thay đổi rồi. Mình chuẩn bị một cái tâm thế vững chắc thì kể cả không phải là đủ có con hay là kể cả một biến cố gì đó thì khi mình đối mặt nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Mình chỉ nghĩ là đó, tài chính này về tâm lý mà được chuẩn bị đúng thì cái việc có con nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều.
Ok, vậy thì thế em nghĩ là cũng trả lời được khá khá câu hỏi của em đấy, cũng không có gì phải hỏi nữa đâu. Thế thì hy vọng là qua tập podcast ngày hôm nay thì mọi người, những người đang trong tình trạng như mình có thể là đã có thêm câu hỏi, câu trả lời cho những cái thắc mắc, những thắc mắc cho em về vấn đề nuôi dạy con và trong một cái câu chuyện gia đình nữa. Đó, thì hy vọng rằng qua tập này thì em sẽ dũng cảm hơn trong việc sau này nhỡ có con đấy, và cũng nhỡ đâu gọi là vỡ kế hoạch hóa gia đình
thì thế nhá, có khi năm đứa con thì đấy
chết. Thì rất cảm ơn chị Linh vì đã có mặt trong tập podcast ngày hôm nay. Thì hy vọng là có thể để được gặp chị Linh trong nhiều tập podcast khác hơn nữa.
Ok, cảm ơn Nghĩa.
Cảm ơn
chương trình.
Với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, bạn sẽ chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những bất trắc có thể xảy ra. Chủ động bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước rủi ro. Người thân của mình vẫn có thể an tâm tiếp tục hành trình của mình nếu không may gặp rủi ro lớn nhất xảy đến với người trụ cột. Chủ động linh hoạt tùy chỉnh kế hoạch bảo vệ, tích lũy cho các nhu cầu khác theo từng giai đoạn cuộc sống. Ví dụ trong một thời điểm kinh tế khó khăn, ưu tiên của bạn lúc này là bảo vệ an sinh của cả gia đình. Bạn chọn giá trị bảo vệ cao. Đến giai đoạn mọi thứ ổn định hơn, lúc này ưu tiên của bạn là muốn tích lũy để giúp người thân như là con cháu có một khoản tích lũy để đi học hay là lập nghiệp, thì bạn hoàn toàn có thể chủ động giảm mệnh giá bảo vệ xuống, tăng phần tích lũy thêm. Bên cạnh đó thì gói sản phẩm này còn có đi kèm giải pháp gia tăng bảo vệ như là hỗ trợ chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Cảm ơn nhãn hàng Prudential đã tài trợ tập podcast này.